Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa quý Phật tử gần xa và các anh chị em khiếm thị thân mến, chúng ta đang vào mùa hạ với những cơn mưa. Và lúc này thì tăng ni sinh ở tất cả các tu viện, tự viện, tịnh xá, thiền viện, niệm Phật đường, vân vân, đều đang vào mùa an cư kiết hạ. Cho nên bất kỳ một vị tăng nào đang không ở trong tự viện của mình mà phải đi đến các chùa chiền, tự viện, tịnh xá để mà tổ chức cho các vị tu tập, đó là những vị sứ giả Như Lai hy sinh những ngày giờ rất là thanh tịnh tu tập của mình để giúp cho những người cùng chung dòng máu đỏ, nước mắt cùng mặn, cùng biết tu tập. Như vậy chúng ta trân trọng những cái khóa tu từ tháng 4 bắt đầu mùa Phật đản cho đến tháng 7 mùa Vu Lan, đó là 3 tháng an cư. Và những ngày chủ nhật các vị đến đạo tràng chùa Thiên Quang để tu học. Thì thưa toàn thể quý Phật tử, nếu mà các vị hôm nay mà mắt còn sáng, không có bị khiếm thị mù lòa, thì các vị cũng sẽ thấy là hôm nay là sư không khỏe, sư đã ốm và phải nằm viện cũng phải là hơn một tuần lễ. Và sư đã dự định rằng cái khóa tu hôm nay sư sẽ cho các vị nghỉ, bởi vì là sức khỏe sư chưa có tốt. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn được gặp nhau và có ngày tu hôm nay, thì trước hết là phải cảm ơn cái nhóm từ thiện của Phật tử Diệu Tâm thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị các cái phương tiện thuốc men, vật thực cúng dường, và nhóm cô Diệu Ánh ở Biên Hòa là phát tâm lo cơm nước cho các vị, rồi thầy Nguyên Từ sẵn sàng giúp cho sư tổ chức cho các vị niệm Phật và tụng kinh. Do cái tấm thận tình đó cho nên sáng hôm nay chúng ta vẫn gặp nhau và vẫn có một ngày tu thật là an lành dưới những cái cơn nắng êm đềm của mùa hạ. Sư trân trọng tri ân tất cả các vị. Quý Phật tử thân mến, như sư đã nói, pháp thoại hôm nay sẽ là pháp thoại ngắn nhất trong năm, bởi vì là sức khỏe của sư. Và do vậy, sư mong tất cả chúng ta chú tâm để nghe. Đặc biệt cái pháp thoại này sư tặng những nhà hảo tâm, những người có tấm lòng tốt dù ở nơi nào cũng hướng về đạo tràng chùa Thiên Quang với tất cả tấm lòng yêu thương, chia sẻ. Lúc nào gọi điện thoại hoặc gặp sư cũng nói rằng con thật là quý mến cái mái chùa Thiên Quang, dù trong bộn bề những cái vấn đề xây dựng chưa hoàn thành, nhưng nơi đây hàng tháng những người khiếm thị về đây không dưới vài trăm người để được nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật. Và do vậy phước lành tăng trưởng, và do đó chúng con cũng muốn phát tâm những phần quà bé nhỏ mang tất cả tình yêu thương và tấm lòng của mình để gửi đến những người khiếm thị biết tu tập. Và do vậy pháp thoại hôm nay sẽ được mang tên sự cúng dường vi diệu. Nghe đến sự cúng dường, các vị khiếm thị sẽ nói, chắc sư muốn nói đến những nhà hảo tâm, chứ mình thì cứ đến để niệm Phật và sư lại trao quà, mình đâu có biết cúng dường ai đâu. Nhưng thật ra, các vị đã cúng dường cho sư rất nhiều. Nếu các vị nhìn thấy, các vị sẽ thấy trên cái đại hồng chung của chùa Thiên Quang sẽ có dòng chữ, đó, là Đại Hồng Chung, do gia đình Phật tử Nguyễn Thuận Kim Oan và Phật tử thiện nam tín nữ gần xa, những Phật tử khiếm thị đạo tràng Thiên Quang phát tâm cúng dường Đại Hồng Chung mùa xuân Ất Mùi 2015. Như vậy là trên Đại Hồng Chung có tên của các vị. Kế đến, rất là nhiều người khiếm thị nghe tin chùa đang xây dựng, họ là khiếm thị mà không phải chỉ trong ngày tu, mà họ đi xe ôm trong những ngày thường. Họ đến, nếu được gặp sư thì họ rất là mừng, mà không gặp sư thì họ cũng gửi lại những số tiền bé nhỏ, nhưng lúc nào cũng làm cho sư phải rơi nước mắt. Và có những người mang đến những cái mâm đồng đã rất là cũ, kỹ nhưng quý lắm để cho sư bỏ vào cái chuông. Có những người mang những số tiền nhầu nát, chắc có lẽ là tích lũy trong những ngày tháng đi bán vé số và làm những công việc lao động vất vả đem lên cung sườn. Cho nên bên cạnh những người hảo tâm rất là tốt đó, đang hiện diện chung quanh chúng ta, thì đó là tấm lòng của những người khiếm thị cùng về tu học và cùng hướng đến ánh sáng Phật Pháp, và lúc nào cũng biết sự cúng dường luôn đem lại cho chúng ta những công đức thù thắng và vi diệu. Kể cả việc chúng ta ngồi yên nghe Pháp cũng là một sự cúng dường vi diệu. Các vị nghe rõ chưa? Rồi, bây giờ chúng ta chỉ nghe sư giảng, chúng ta lên chùa, chúng ta niệm Phật, nhưng những vị mù từ nhỏ thì cũng không biết Đức Phật như thế nào, chỉ biết đẹp lắm, chỉ biết 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, và chắc chắn Ngài không mù như mình. Ngài không tàn tật, Ngài không câm điếc, Ngài không tật nguyền, Ngài toàn vẹn về tướng, và Ngài sáng suốt về tâm, và trí tuệ của Ngài là một bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, là trên trời dưới thế không ai bằng Phật. Cho nên các vị có thể biết rằng thời Đức Phật còn tại thế ở Saravasti, xứ Ấn Độ, tại vườn ông Cấp Cô Độc, lúc đó trong thành có rất là nhiều vị thương gia phú gia. Tức là Saravasti thời Đức Phật còn tại thế là một nơi có rất là nhiều người giàu có. Mà người giàu là phải do công đức, biết bố thí, biết cúng dường, biết hy sinh, biết nghĩ đến những người bất hạnh quanh mình, thì cái phước báo đem đến mới được giàu có. Không có ai bằng sự thủ thuật, các phương tiện trần gian, hay nói là mắn môn chôm chĩa gì đó, đó không thể bằng những cái điều đó mà làm giàu được, mà phải bằng cuộc sống chánh hạnh, chánh pháp, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh mạng, thì cái giàu có đó mới là xứng đáng được gọi là sự giàu có theo quan điểm của đạo Phật. Và cái thành Saravasti ở Ấn Độ lúc đó có rất là nhiều người giàu. Lúc bấy giờ có một thương gia chở hàng hóa đi buôn bán bằng đường biển, và cùng đi với ông có 500 người giàu có giống như ông cùng đi buôn bán trên đường biển. Nhưng các vị có biết không, thuyền ra biển cả thì sóng lớn đánh chìm. Có nghĩa là gì? Trời không thuận lòng người. Chúng ta đang ngồi nghe Pháp mà trời mát chịu như vậy là trời thuận lòng người. Chư thiên thương người mù lắm, cho nên trên đầu chúng ta không có mái che nha. Bây giờ mà mưa là ướt hết, mà nắng là lãnh đủ rồi đó. Nhưng mà các vị bây giờ có thấy mát không? Mát à, rồi, đúng rồi, mát. Chính vì vậy mà chúng ta biết là trời đang thuận lòng người. Và cái người thương gia này đi ra biển mà trời chẳng thuận lòng người, cho nên biển cả sóng đánh chìm tất cả. Nhưng ông may mắn sống được mà về, rồi lại ngày đêm khẩn vái thần linh để xin được ra chuyến thứ hai, nhưng lại chìm thuyền. Và chuyến thứ ba cũng chìm thuyền, rồi ông bơi được vào bờ, may mắn là thoát chết. Những người bạn cùng với ông đa số là đều bị đặt chìm và chết cả. Và ông buồn bã trở về, suy nghĩ rằng ta ba lần ra biển đều mất mát tất cả hàng hóa, tài nghiệp của ta chắc có lẽ sắp sửa đến lúc đã là khánh kiệt nếu mà không được sự gia hộ của thần linh. Nhưng ba lần cầu khấn thần linh rồi vẫn không được như ý muốn, bạn bè của ta cũng đã chết rất là nhiều. Xong lúc đó có nhiều người nói cho ông biết rằng Đức Phật Thế Tôn là bậc sáng suốt trong cõi trời và cõi người chẳng ai bằng hết. Lòng từ bi của Ngài thì thương yêu tất cả chúng sanh, hay là ông thử cầu nguyện Ngài xem sao. Nghe như vậy thì người thương gia mới phát tâm chí thành, xưng danh hiệu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và sự cảm ứng nhiệm màu của Ngài may ra sẽ gia hộ cho ông ta chăng? Thì ông ta niệm, nhưng mà lòng thì bán tín bán nghi vì chưa từng gặp Phật bao giờ. Tuy nhiên bởi vì đã mất mát chết chóc quá nhiều, cho nên ông hết sức chí thành, không niệm thần linh nữa mà chỉ chí thành niệm Phật thôi. Và ông chỉ mong đi về được bình an. Nếu được như vậy, tôi xin cúng dường một nửa số châu báu mà thu hoạch được trong cái lần đi buôn này để cúng dường hết cho Đức Thế Tôn. Nghĩ như vậy thì ông lại sắp đặt thuyền bè và ra khơi lần nữa. Trong lòng bằng tất cả chí thành niệm danh hiệu của Đức Phật, thì các vị có thể biết rằng ông được an ổn trở về, bình yên vô sự, và mang về rất là nhiều trân châu bảo ngọc quý giá. À, nhưng mà chuyện không có phải hết ở đó. Khi về đến nhà, ngồi ngắm được những châu báu kiếm được, thì ông lại cảm thấy châu báu quý quá, đẹp quá. Lòng tham của ông nổi lên và ông nói: trời ơi, đi cúng hết cho Phật hay sao? Tiếc thế này, biết vậy ta chẳng có phát nguyện như thế làm gì. Cho nên lòng ông đã muốn là thay đổi ý định rồi. Cho nên, nhưng mà ông cũng sợ. Ông nói nếu mà mình không cúng, chuyến sau ra khơi mất sạch thì chết toi. Cho nên bây giờ phải làm sao? Nghĩ như vậy, ông ta mới bàn với vợ: tôi sẽ bán nửa số châu báu này cho bà. Bà trả cho tôi 2 đồng tiền vàng bà nhé. Tức là số châu báu đó là vô biên, mà bán cho vợ thì bà vợ trả 2 đồng. Thì ông cầm 2 đồng đấy, ông đi mua hương và đem đến Tịnh Xá Kỳ Hoàn ở vườn ông Cấp Cô Độc mà thắp lên cúng Phật. Như vậy thì vẫn giữ được lời hứa mà châu báu trong nhà vẫn còn nguyên. Thế thì ông này có khôn không? Khôn quá. Có xạo không? À, cũng xạo nữa chứ. Cuối cùng là bán đi cúng Phật có 2 đồng à, châu báu thì còn nguyên trong nhà. Nhưng mà tôi bán cho bà vợ, rõ ràng tôi không hề là sai lời hứa với Phật. Tôi bán hết số châu báu, nửa châu báu được 2 đồng. Bà đưa ông 2 đồng, ông đi mua hương đem lên Tinh Xá Kỳ Hoàn thắp cúng Phật. Ông nghĩ rồi ông làm đúng như thế. Khi đến Tinh Xá Kỳ Hoàn thì ông thấy người đến nghe pháp đông vô cùng, không có một tiếng động, giống như đạo tràng của chúng ta vậy. Khi ông thắp hương lên cúng Phật thì các vị có biết không, thần lực của Đức Phật đã làm cho khói hương bay lên, hóa thành những đám mây hương ngũ sắc thật là lớn, che phủ khắp cả một vùng Tinh Xá Kỳ Hoàn. Tức là có 2 đồng bạc hương à, mà do thần lực của Đức Phật cho nên cái hương bay lên, rồi là kết thành mây ngũ sắc, che hết cái vùng Tinh Xá, giống như là che cái mái chùa Thiên Quang của chúng ta, mát rượi, không có một chút nắng dù là giữa trưa hè. Cái vị thương gia lúc đó nhìn lên, thấy sự nhiệm màu, cái nén hương của mình mà thành một đám mây cát tường lớn như vậy, cho nên lòng ông vô cùng ăn năn, tự hối. Ông suy nghĩ rằng, Đức Như Lai Thế Tôn quả thật là một bậc vô thượng, đẳng giác, sự nhiệm màu của Ngài quả là xưa nay ta chưa từng thấy. Và ông cũng nghĩ lại, nếu không nhờ sự hộ niệm của Ngài, có lẽ ông đã chết ngoài biển khơi. Thế mà ta hứa cúng dường nổ nửa số châu báu, mà lòng tham tiếc nhỏ nhen, ta lại đem cất ở nhà để mua 2 đồng bạc hương để cúng, thật là đáng xấu hổ vô cùng. Nghĩ như vậy, ông quỳ xuống thành tâm sám hối Đức Phật. Thầm sám hối thôi, nhưng mà Phật nghe hết. Sau khi sám hối rồi thì ông chí thành thỉnh Đức Phật và chư tăng đến hãy dự lễ cúng dường trai tăng tại nhà ông, và Đức Phật đã nhận lời. Cũng như hôm nay, cái nhóm Phật tử Diệu Tâm sau khi phát quà khám bệnh cho người mù lại còn xin phát tâm cúng dường Tam Bảo, cúng dường Trường Hạ. Đó là những cái công việc mà họ đã là gì? Đã phát tâm làm những công việc cúng dường vi diệu. Ngày hôm sau, ông chuẩn bị mọi thứ chu đáo, lại sai người đến mời thỉnh một lần nữa. Sau lễ trai tăng, Đức Phật đã vì cái ông thương gia đó mà thuyết pháp. Ông nghe pháp rồi thì cái lòng tham đó dứt trừ hẳn, nó còn rơi rớt như một sợi tóc, như một áng mây nhỏ cũng không còn. Trong ông bây giờ là trống trải, thanh lương, thanh tịnh. Và ông nghĩ rằng nếu ta còn sức khỏe, ta còn nói được, ta còn làm việc được, ta hãy làm tất cả những gì để cúng dường phục vụ chúng sanh. Bởi vì đúng như tâm nguyện của Đức Phật là phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật. Sau khi Đức Phật thuyết pháp cho ông nghe, rồi ông sanh một cái tâm vô cùng hoan hỷ. Ông mang trân châu bảo ngọc quý giá trong nhà đem lên cúng Phật. Nhưng mà không phải bưng ở trong mâm lên mà cúng, mà nhiều đến mức độ mà ông tung lên trên hư không để mà cúng dường. Tại vì ông dâng cho Phật ở trong nhà ông, rồi ông tung ở ngoài hư không, ai nhận được ông đều cúng hết. Vì ông biết tấm lòng của Phật á, là ông phải bưng cái mâm châu báu về để mà ngắm nhìn như ông, mà tung ra ai nhận được thì đều hoan hỷ. Nhưng bây giờ mà giả có ai tung lên như vậy, chắc sư sợ chiến tranh xảy ra. Cho nên sư mới nói với các vị và đến đây cúng dường là phải làm thành từng phần. 200 phần quà, 300 phần, 400, 500 hay ngày tất niên 800 là phải làm từng phần. Vậy mà vẫn có những người là chưa đến phần cứ la ó vì sợ không có. Trong khi đó ông này ông cúng dường, ông tung ra ngoài trời, ông có nghĩ gì đâu, bởi vì ông đã sám hối rồi, lòng tham ông đã dứt sạch rồi. Nhưng mà các vị biết không, những châu báu trân bảo khi được tung ra giữa trời lại một lần nữa tụ lại trên hư không thành một cái long báu rất lớn bay lên và che trên đầu của Đức Phật khi Đức Phật bước ra khỏi nhà ông. Thì những cái vàng bạc châu báu mà ông cúng dường đó lại kết thành một đám long báu vô cùng lớn che trên đầu của Đức Phật. Người thương chủ thấy sự biến hóa vi diệu như thế, liền chí thành kính lễ Đức Phật, phát lời nguyện lớn rằng: kính bạch Đức Thế Tôn và kính bạch chư tôn Đức Tăng, chính nhờ công đức cúng dường hôm nay, trong đời vị lai, con nguyện vì những chúng sanh mù lòa mà giúp cho họ được sáng mắt, vì những chúng sanh chưa biết quy y Phật mà độ cho họ biết tam bảo để quay về, vì những chúng sanh bơ vơ bất hạnh tật nguyền, con nguyện giúp những chúng sanh đó sẽ được an vui hạnh phúc, vì những chúng sanh không an ổn, con nguyện sẽ giúp cho họ được an ổn. Những chúng sanh chưa được nhập niết bàn, con sẽ giúp cho họ được nhập niết bàn. Ông phát nguyện như thế xong, Đức Phật liền mỉm cười. Từ giữa vầng trán của Đức Phật là phóng ra một đạo hào quang năm sắc vô cùng trang nghiêm, vi diệu và thủ thắng. Lúc đó A Nan là thị giả của Đức Phật liền hỏi: bạch Đức Thế Tôn, ngài là Như Lai đấng tôn quý, ngài không bao giờ tự nhiên vô cớ mà cười, cười cũng có lý do để cười, nói cũng có nhân duyên để nói, bởi vì lời nói, ý nghĩ hay việc làm, tất cả chúng ta đều phải nhớ tới hai từ nhân quả. Cho nên Đức Phật cười cũng phải có ý nghĩa, nói cũng phải có ý nghĩa, làm cũng phải có ý nghĩa. Còn chúng ta trong cuộc sống rất là nhiều lời nói và việc làm, nó chỉ nhằm cái lợi ích cá nhân nhỏ nhen ích kỷ của mình. Do vậy các vị không ngại ngần gì mà không tạo tác các quả báo. Do vậy chúng ta phải sống khổ đau. Cho nên khi A Nan hỏi vì sao Phật cười, vì ngài là Phật, phải có nhân duyên ngài mới cười, xin ngài giảng giải cho con biết. Đức Như Lai mới hỏi A Nan: ông có nhìn thấy người thương chủ phát tâm hối hận, tự trách mình rồi cúng dường ta một cách thù thắng hay không? A Nan trả lời: bạch Đức Thế Tôn, con đã thấy. Đức Phật dạy: người thương chủ này bắt đầu rất tham lam, rất sân hận, rất si mê, nhưng nhờ pháp lành của ta, nay đã ăn năn hối cải, mở tấm lòng từ bi, biết cúng dường vô úy, biết cúng dường ba la mật. Từ nay công đức của vị thương gia này không bao giờ còn đọa vào ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, thường sanh về nơi cõi trời, hưởng nhiều sự an lạc thù thắng. Nếu phát tâm thì qua ba A Tăng kỳ kiếp nữa sẽ thành Phật, hiệu là Bảo Thạnh Như Lai. Vị Phật này sẽ hóa độ chúng sanh nhiều vô số, vì nhân duyên ấy mà ta mỉm cười. Các tỳ kheo nghe Đức Phật thuyết pháp như vậy xong cũng hoan hỷ quá và cũng mỉm cười. Như thế, sư muốn nói sự phát tâm bố thí không chỉ cho Phật, cho Bồ Tát, cho các vị thánh tăng, các vị A La Hán, mà tấm lòng nghĩ đến tất cả những người bất hạnh, trải thân Bồ Tát hạnh, với cái thân đó mới có thể đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu không trải thân làm Bồ Tát, không bao giờ thành Phật. Còn nếu chúng ta không phát nguyện vì chúng sanh, các vị bố thí thuốc, các vị ít bệnh tật, bố thí gạo, các vị được no đủ, bố thí thức ăn, các vị được nhiều sự vi diệu, an lạc thù thắng trong cuộc sống đầy đủ, sung túc ấm no, bố thí quần áo, các vị được ấm áp, có quần, có áo. Bố thí vật thực, tiền tài, làm đường, làm xá cho mọi người đi, các vị được ở nhà cao cửa rộng, xe đón người đưa. Các công đức bố thí đều có những phước báo vô cùng cao quý. Cho nên những người khiếm thị nhận quà là sư mong các vị cũng phải huân tập cái tâm bố thí như là các vị đã từng làm tại đây. Các vị cúng 10.000 đồng đúc chuông, các vị cúng 5.000 đồng xây dựng tam bảo, sư luôn luôn hoan hỷ đón nhận, vì sư muốn các vị được gieo nhân tốt đẹp, an lành, sung sướng trong kiếp sống ngày hôm nay và ngày mai. Cho nên chúng ta không chỉ nhận mà chúng ta phải biết phát tâm bố thí, dù số tiền của chúng ta rất là nhỏ bé. Các vị nghe rõ chưa? Thế thì một lần nọ tại kỳ viên tinh xá, tức là cũng ở Sravasti, có người thiếu nữ, có một người con gái Sumana là con của vua. Cái kinh này ở trong kinh Tăng Chi Bộ, phẩm Sumana, phần con gái của đức vua. Các vị sẽ thấy Sumana đã bạch với Đức Phật rằng con gái của vua bước ra đường, các vị biết có 500 người thiếu nữ hộ tống đi theo. Chúng ta người mù lòa cũng có người hộ tống đó, đi nguyên một xe, không bao giờ đi một mình đơn lẻ, lúc nào cũng có người chở đi, lúc nào cũng có người dắt, chẳng bao giờ đi một mình. Tóm lại là người khiếm thị không thấy ánh sáng thật, nhưng lúc nào cũng có người hộ tống mình. Có đúng như vậy không? Thế thì cũng có cái sự an ủi, phải không? Còn cái người mù nào mà một thân một mình cô độc trong sự bất hạnh, không biết niệm Phật, sống thiếu thốn, âu lo, con cái chửi rủa, mọi người xa lánh, thì người mù đó tội nghiệp quá. Còn người mù đến với đạo tràng Thiên Quang, khi nào cũng đi nguyên xe hết, khi nào cũng đi nguyên đoàn hết, đi vệ sinh cũng đi nguyên đoàn, uống nước cũng uống một lượt luôn, người này uống là người kia uống, ăn thì cùng ăn, mà người nọ cất người kia cũng cất, mà phát quà mà người này có người kia chưa có thì thầy ơi sao con chưa có, chưa có. À, tức là chúng ta sống theo cộng đồng quen rồi. Mà sư ở đây sư nói lúc nào các vị cũng có người hộ tống. Thì cái cô Sumana này là con gái của vua, cho nên bà bước ra có đến 500 người thiếu nữ đi theo hộ tống. Phải công nhận là con của vua, phải không nào? Các vị mà phát tâm bố thí cúng dường, kiếp sống mai sau các vị cũng như thế đấy. Các vị đi đâu cũng có tiền hô hậu ủng hết, các vị đi đâu cũng có người lo lắng bảo trợ cho mình. Thế thì cái cô Sumana này là con vua hưởng phước báo, nhưng mà rất là trí tuệ, và đến hỏi Đức Thế Tôn một câu hỏi như sau: Kính bạch Đức Thế Tôn, có hai đệ tử của Đức Phật, tức là hai người này cùng quy y Phật và đồng đẳng về tín, là niềm tin với tam bảo đều có, cùng giữ giới như nhau là giữ gìn năm giới, rồi là cùng có một cái huệ như nhau, tức là cùng có trí tuệ giống nhau, chứ không phải người ngu người khôn, mà hai người trình độ nhận thức giống nhau. Thế thì hai người này chỉ có khác nhau một điều là một người có bố thí và một người không bố thí. Thì sau khi thân hoại mạng chung, họ đều sanh lên cõi trời hoặc sanh về cõi người, giữa hai người đó có gì sai khác không? Cùng niềm tin, cùng có một cái trình độ nhận thức trí huệ như nhau, cùng giữ giới như nhau, chỉ có khác là người bố thí, người không bao giờ biết bố thí. Mà người giữ giới là được sanh thiên rồi, sư nói cho các vị như thế. Thế thì cái người này bố thí cũng về trời, người không bố thí cũng về trời. Người bố thí cũng quay lại làm người, tại vì họ giữ giới rất đàng hoàng, cho nên được trở lại làm người, chứ không thể đọa địa ngục được. Thế thì về trời hay là làm người có gì khác nhau giữa hai người đó hay không? Các vị lắng nghe Đức Phật trả lời: Này Sumana, con gái của Đức Vua, có sự sai biệt đấy. Người có bố thí khi được làm một vị trời hoặc khi sanh lên làm người đều thù thắng vượt hơn hẳn người không bố thí trên năm phương diện. Thứ nhất là thọ mạng lâu dài hơn, tức là người biết bố thí so với người không bố thí là thọ mạng, tuổi thọ dài hơn. Thứ hai, nhan sắc xinh đẹp tươi sáng hơn. Thứ ba, an lạc hơn. Thứ tư, danh xưng, tức là có địa vị. Thứ năm, được cao quý hơn. Hai người cũng mặc áo dài, xinh đẹp giống nhau, nhưng có người ta bảo cô sao sang quá. Cũng có người trang điểm rất đẹp, mặc áo dài, giày dép đi vào, mà người ta nói cô này cũng mặc áo dài mà sao không sang quý. Các vị mù lòa nhiều khi không biết điều này, nhưng mà sư nhìn thấy, sư từng nghe người ta nhận xét như thế. Ăn mặc giống nhau, xách túi giống nhau, đi xe hơi giống nhau, mà người rất sang trọng, mà người thì sao rất là, trông nó rất là cục mịch bần hàn, cũng mặc giống như nhau cả. Cũng người giàu có cũng đem cúng dường như nhau, nhưng mà nhìn sự quý phái và an lạc, một người hơn hẳn, còn một người tất tạ và khổ đau. Như vậy là trong đời sống trước, họ chưa gieo cái nhân bố thí cúng dường, mới tập làm trong kiếp này. Cho nên không có cao quý, không an lạc, không xinh đẹp, thọ mạng ngắn ngủi, không có địa vị, không có niềm được mọi người tin tưởng trong cuộc sống. Cho nên người bố thí có năm phương diện vượt hơn hẳn người không biết bố thí. Các vị đã nghe rõ chưa? Có một người buôn bán, thương doanh thương nhân lại giàu có. Họ nói rằng có những người buôn bán đã giàu mà lại giàu hơn, có những người lại thất bại, rất là ê chề. Tại sao như thế? Đó. Thì Đức Phật có nói như thế này: có những người trước khi buôn bán giống như cái người thương gia này nè, hứa hẹn nếu được điều này điều nọ con sẽ cúng dường, nếu con làm ăn được con sẽ phát tâm làm việc này việc kia cho Tam Bảo, cho tăng đoàn, cho giáo hội, cho nền giáo dục, cho trường học, cho người nghèo, vùng sâu vùng xa. Nghĩa là mình phát tâm đủ thứ hết. Để làm gì? Để xin các ngài nghe mà gia hộ cho mình buôn bán làm ăn cho được. Nhưng khi làm ăn được rồi thì lời phát nguyện đó đã quên. Hoặc là thấy tiền thì giống như người thương gia mà sư kể, lại tiếc. Cho nên tiền này để là sanh ra tiền chứ sao đem cúng? Tiền này sẽ làm nhà cao cửa rộng, tại sao đem cho? Thì hứa là hứa thế thôi chứ không thể làm. Chính vì vậy mà sự làm ăn nó suy đồi và dần dần nó mất mát tất cả. Cái nhà thương gia này cũng còn cái phước duyên nhiều đời, Đức Phật mới kết cái nhang trầm thành vầng mây che ở trên tịnh xá Kỳ Hoàn, làm cho ông ta hốt nhiên biết Phật rất là thủ thắng vi diệu mà ông phát tâm cúng dường. Còn bây giờ chúng ta đâu có nhìn thấy đám mây nào trên trời đâu. Chúng ta thấy sự cúng dường của mình không thấy chừng nào mới có phước đến. Cho nên hứa hôm nay ngày mai đã quên. Bản thân của sư các vị đến đây tu tập cũng biết, từ ngày sư về đây cho đến đây 4 năm, chưa có bao giờ mở lời kêu gọi cho cái ngôi chùa này xây dựng. Lúc nào cũng mong các vị hãy giúp cho những người khiếm thị. 4 năm nay sư về đây, từ khi đặt cái viên đá đầu tiên, từ khi được công nhận từ tỉnh thất Thiên Quang trở thành chùa Thiên Quang vào năm 2012, rồi là khởi công đặt đá xây dựng năm 2013, bây giờ là 2015, sư cũng chưa từng có một lời nào kêu gọi. Lúc nào cũng chỉ mong người khiếm thị, học sinh câm điếc, kẻ tật nguyền, chất độc da cam, người bị các bệnh tật được sự giúp đỡ và biết quy y Tam Bảo. Đó là sư nói sự thật. Và cách đây hơn 10 ngày, chùa Thiên Quang đã chính thức khởi móng đặt viên đá cho chánh điện, trong khi nhà tổ và các công trình phụ vẫn đang tiếp tục làm. Thì bây giờ là chúng ta đang khởi công để làm cái ngôi chánh điện. Mà sư thì rất là yêu cây cối, mà sư bà lại càng quý thiên nhiên cây cối nhiều hơn. Nhưng trong công trình xây dựng chánh điện phải hy sinh một số cây xanh, là bởi vì cái chánh điện của chúng ta ít gì cũng phải chứa được 1.000 người. Chứ mỗi khóa tu 500 người khiếm thị, 200-300 sinh viên, 100-200 Phật tử thành 1.000, mà chánh điện bé quá thì mưa gió thì làm sao. Mặc dù chư thiên thật sự là thương người khiếm thị, đến với Thiên Quang sư thấy chưa có bao giờ họ mắc mưa, Và sư hôm mong rằng hôm nay họ cũng đừng có mắc mưa nha. Sư cũng mong như thế. Sư chỉ muốn nói với các vị một điều, có những người doanh nhân, những người làm ăn buôn bán, họ đến đây, họ thấy việc sư làm, họ phát tâm. Và sư không bao giờ yêu cầu, sư không bao giờ bảo họ phải hứa hay sư kêu gọi một điều gì. Và ở đây cũng có một số Phật tử đang ngồi đây, cũng như Phật tử Diệu Tâm đưa các em đến đây cúng dường cũng biết là tự các em phát tâm. Chứ sư cũng không có đòi hỏi gì hết. Thậm chí bảo thưa sư, con muốn cúng gạo, thì cúng loại gạo nào? Sư nói tại sao sư lại đòi hỏi loại gạo nào? Tùy tâm ở các em. Điều đó là có Diệu Tâm đang ngồi đây cũng nghe. Vậy mà có những người doanh nhân buôn bán làm ăn đến đây hứa hẹn. Họ nói sư hãy đem một cuốn sổ ra và con sẽ trích 5% lợi nhuận hàng tháng của công ty chúng con. Và sư cứ theo đó mà liên lạc với thủ quỹ để nhận tiền. Sư nói sư không làm công việc đó. Các vị muốn cúng dường cứ đem đến đây, chứ sư không làm công việc làm sổ sách. Và tự nhiên có một cái hợp đồng ràng buộc giữa sư và các vị. Giữa chúng ta chỉ có Phật Pháp, giữa chúng ta chỉ có niềm tin trong nhân quả, thắp sáng niềm tin trí tuệ để sống mà thôi. Sư không có muốn ký những cái hợp đồng mỗi tháng đòi nợ như thế. Thế rồi hai vợ chồng chú đó mới nói rằng, nếu sư nói như vậy thì thôi được rồi, mỗi tháng con sẽ cho người đem đến đây. Và đi luôn cho tới bây giờ chưa thấy quay lại. Sư đọc cái câu chuyện người thương gia, sư nhớ đến cái vị doanh nhân đó và sư lo lắng. Sư không biết rằng họ có thăng tiến trong con đường làm ăn hay không, tại vì lời hứa cuối cùng quên đi và sự làm ăn thất bại. Đó là Đức Phật đã nói trong kinh Tăng Chi Bộ, chứ không phải sư tự nghĩ ra để nói. Vì vậy chúng ta không làm được, chúng ta không hứa. Và chúng ta nghĩ trong tâm thì hết sức cố gắng để làm. Ở đây có vị kiến trúc sư là cô Liên đó, với chú Hải là đến đây thăm chùa, phát tâm làm về cảnh quan thiên nhiên, về non bộ, giả sơn cho chùa. Bắt đầu là sư mời đến để hợp đồng làm. Nhưng khi họ làm, họ nói, con xin phát tâm cúng dường cho sư cái công trình bao nhiêu cái phần làm về non bộ đó. Nhưng mà khi phát tâm cũng không có nói ra hẳn nữa, im lặng làm. Đến khi xong rồi mới nói, chúng con cúng dường. Bởi vì là bắt đầu thì con không dám nói, bởi vì nói sợ không làm được. Và đến khi họ cảm nhận là cái việc này hết sức hoan hỷ để cúng dường, thì bắt đầu nói, thưa sư, cái việc chúng con đã làm, chúng con không nhận tiền, chúng con xin cúng dường. Đầu chúng con không dám nói vì sợ không làm được. Sư rất là cảm kích. Mặc dù cái công việc họ làm chỉ là 1/10 của cái công trình ngôi chùa này thôi, về vấn đề cây cối á, bông hoa đó, chứ không phải là xây dựng. Nhưng mà cái tấm lòng của họ làm cho sư rất là ngưỡng mộ. Con không dám nói trước vì nói ra rồi làm không được thì sao. Con đi đến nhiều ngôi chùa nhỏ, những vùng xa xôi, con muốn phát tâm xây cho họ hết á. Nhưng mà sư cũng biết rằng không phải nói mà làm được, cho nên con chỉ âm thầm giúp đỡ được cái gì hay cái đó. Để rồi sư mới nghĩ tới những người đến đây để mà hứa hẹn rất là nhiều, và rồi không biết vì cái duyên như thế nào, vì đi làm ăn xa hay vì đã quên đi lời đã nói và không bao giờ trở lại. Sư sợ rằng nếu theo lời dạy của Đức Phật trong kinh Tăng Chi Bộ, chương 4 phẩm không hí luận phần buôn bán, Đức Phật thuyết ở Kosampi, những người doanh nhân thành đạt mà rồi không thành đạt, buôn bán làm ăn tưởng thành công mà rồi thất bại, là do hứa mà không giữ lời hứa với các sa môn. Sư đọc điều đó sư giật mình, và nhân cái bài pháp để ca ngợi những người hảo tâm, những nhà mạnh thường quân, những người luôn luôn nghĩ đến chúng ta để duy trì khóa tu tại ngôi chùa Thiên Quang này. Sư muốn nhắc những người đã có tấm lòng muốn cúng dường, muốn bố thí, muốn làm các việc lành, thì đã phát tâm, đã nói thì phải làm. Còn không, hãy giữ trong tâm và làm được đến đâu thì chúng ta cố gắng. Nếu hứa để rồi chúng ta sẽ quên đi, thì sư e rằng nó có những điều không được may mắn trong cái vấn đề làm ăn và sự nghiệp của mình. Bởi vì đó cũng theo trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy, thì hôm nay sư nhắc lại cho các vị thế thôi. Theo những lời sư nói ngày hôm nay, thì người có công đức bố thí luôn luôn nhận được phước báo thù thắng. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành lập tăng đoàn, thì tăng đoàn là những vị đi tu như sư như thế này nè, là đắc y phấn tảo, tức là những cái người chết á, ở bên Ấn Độ đem đi thiêu. Thì trước khi thiêu, họ quấn cho người chết một cái tấm vải, rồi đem ra thiêu, rồi cái tro đổ xuống sông Hằng. Truyền thống của người dân Ấn Độ không có làm mộ ở trong nghĩa địa, nghĩa trang, cũng không có bỏ trong hũ tháp đem về chùa hay về đền, mà tất cả tro đều thả xuống dòng sông. Nhưng mà có những người nghèo, các vị biết không, không có đủ tiền để mua củi đốt cho cháy hết cái xác đâu. Cháy có một phần là củi hết rồi, thì cái phần mà cái thân mà còn lại đó, họ để trên bờ cho con này con kia rỉa ăn, hoặc là họ đẩy cái phần xác còn lại xuống sông cho cá ăn, rồi họ cũng coi như là sự cúng dường hết. Thì khi đốt như vậy đó, có những cái phần không cháy hết đó là vải đó, nó còn rơi rớt lại trên bờ sông đó, thì những cái vị tăng ngày xưa đi tu hành đó là không có hưởng thụ dục lạc, mà lấy những cái tấm vải đó, phấn tạo là những cái vải của người chết, đốt thiêu không cháy hết, họ kết lại thành một tấm vải đắp trên người. Mà y phục của Ấn Độ thì không phải quần áo như chúng ta, chỉ là những cái tấm vải rất là dài, rồi được quấn trên thân. Thì y phấn tạo nghĩa là vải quấn người chết thiêu còn lại, còn rớt lại cháy không hết. Chứ các em tình nguyện viên, các bạn câu lạc bộ nhân sinh cũng không biết cái này nữa. Thì bây giờ những cái miếng đó đó, thì là người ta ngày nào chẳng có người chết, ngày nào chẳng có vải dư, cho nên cứ lấy cái đó mà giặt rồi xong kết lại thành vải đắp, rất là đơn sơ. Nhưng cái quan trọng là cái tinh thần á, cái an lạc ở trong tâm người ta, chứ không phải quần áo, chứ không phải nhà cửa xe cộ. Họ tu là xả hoàn toàn, so với mình bây giờ là cũng còn quá là tốt đẹp. Sư đi tu rồi sư bảo cho là ăn chay nằm đất mười mấy năm. Đôi khi mình thấy sao mà khổ hạnh thế này, nhưng mà so với các sư ngày cái thời Đức Phật còn tại thế thì các sư đó còn đơn giản hơn quá nhiều. Thì sau khi tăng đoàn thành lập một thời gian, vua Tần Bà Sa La mới bắt Đức Thế Tôn. Tăng đoàn của Đức Phật đó mặc y phấn tảo, nhìn nó rất là nó đơn sơ, nó giản dị thật, nhưng mà nó không khác gì những cái ngoại đạo tu khổ hạnh, giống như là đạo lõa thể, những cái phái đó họ ăn mặc rách rưới như vậy. Thì giữa tăng đoàn với họ không có sự phân biệt, nên Đức Phật hãy cho một cái loại y, một loại quần áo, một y phục đặc biệt dành cho tăng đoàn. Lúc đó Đức Phật đang đứng ở trên những cái ngọn đồi cao, nhìn xuống những cánh đồng của Ấn Độ, thì mới nói với lại vua Tần Bà Sa La và A Nan rằng: theo lời thỉnh cầu của vua Tần Bà Sa La, từ hôm nay ta sẽ cho chư tăng và chư ni trong tăng đoàn của Đức Phật sẽ mặc những tấm y mà kết thành những cái ô vuông giống như là cái thửa ruộng ở trước mặt của ta. Tức là đang đứng ở trên cái đồi nhìn xuống những cánh đồng, thì những cánh đồng là những cái ô ruộng, và nói là y của chư tăng sẽ kết lại thành giống như cái ruộng lúa đằng kia. Vua Tần Bà Sa La hỏi: tại sao? Đã nguyên tấm vải còn cắt ra làm gì được may thành từng ô như vậy? Đức Thế Tôn bảo: bởi vì đó, chư tăng là ruộng phước cho loài người, cho nên các vị gieo giống, gieo trồng trong ruộng phước thì các vị gặt được phước, gieo nhân xấu thì gặt quả báo ác, còn chúng ta trồng những nhân lành thì chúng ta sẽ gặt quả lành. Nhưng có những người không biết đem trồng ở đâu, đem trồng cho ngoại đạo tà giáo, đem trồng cho thầy bói thầy cúng, đem trồng cho mê tín dị đoan, gặt những cái quả khổ đau. Trong khi Phật đã dạy ruộng phước cho chư thiên và loài người, bậc được loài người và chư thiên cung kính, đó là những vị sứ giả của Như Lai, những vị tăng ni tu hành đúng chánh pháp. Cho nên cái y được đắp lên trên thân của tăng ni là may theo những cái ô ruộng, tượng trưng đây là ruộng phước điền của chúng sanh. Các vị mù khiếm thị không nhìn thấy, những em sinh viên, học sinh, những người tình nguyện viên và các nhà hảo tâm, khi thấy các sư làm lễ đắp y là cái tấm y vàng có những ô vuông kết nối vào nhau. Sa di thì có hai mảnh thôi, tức là phước còn ít, mới có hai ô thôi. Còn bắt đầu lên tới là tỳ kheo thì sẽ là năm điều là năm thửa, rồi bảy điều là bảy thửa ruộng, rồi chín điều là chín thửa ruộng, rồi là còn rất là nhiều ô nhỏ nhỏ là đối với những vị rất là cao tăng là vô số các thửa ruộng. Cho nên ta cúng dường Tam Bảo trong cái mùa an cư kiết hạ, đó là lúc chúng ta gieo nhân vào ruộng phước đền. Gieo nhân vào ruộng phước thì gặt lấy quả báo, gặt lấy phước và đức. Gieo nhân ác thì gặt lấy quả báo khổ đau. Cho nên trong cái ngày hôm nay chúng ta gặp nhau, sư một lần nữa tán thán những người bố thí hảo tâm, lúc nào cũng nghĩ đến những con người chung quanh mình. Ngoài cái cúng dường Tam Bảo đã ruộng phước đền thì còn biết bố thí cho những người bất hạnh, bởi vì phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật cũng được những phước báo thù thắng. Bên cạnh bố thí cúng dường tài vật, người ta còn bố thí gì? Ái ngữ là lời nói chân thành, lời nói chia sẻ yêu thương để làm cho người ta vơi đi sự khổ đau trong cuộc sống, cũng là sự bố thí. Đó là bố thí pháp, đó là bố thí vô cùng cao thượng. Sư chưa cho ăn cơm, phải không nào? Chưa tới giờ ăn cơm, cũng chưa phát quà, chưa có cái gì trên tay hết, mà ngồi nghe mà các vị vui, đó là bố thí pháp. Đức Phật nói, bố thí pháp đó là một cái bố thí với công đức lành cao thượng và thù thắng nhất. Còn bố thí vô úy nữa là không làm cho người khác sợ hãi. Tức là những người lát nữa phát thuốc nè, chú bệnh gì? Dạ tôi bị đau bụng, tôi đau lắm. Thì cái người bác sĩ sẽ nói, thôi không lo đâu, có thuốc đây, chú sẽ ăn uống điều độ nha, đừng ăn thịt chúng sanh nhiều quá. Đó, rau đó thì phải là rửa cho sạch, tại vì rau bây giờ người ta dùng thuốc để trồng. Ăn uống cho phù hợp, đời sống cho nó khoa học, chú uống thuốc chú sẽ lành bệnh. Tức là cho thuốc còn có lời nói ái ngữ nữa. Cho nên chúng ta cũng vậy, người khiếm thị nè, người mù loà, chúng ta đừng mắng chửi người khác. Bởi vì mình đã tật nguyền mà mình mắng chửi người khác nữa thì ai mắng chửi mình? Chứ có vị lên mép sư sư ơi con mù lòa rồi, nó còn làm con tổn thương nữa. À, có những người lên kể câu chuyện tổn thương ba thập niên, năm 80 một câu chuyện, năm 9 thập niên 90 câu chuyện, thập niên 2000 câu chuyện. Ba câu chuyện cách nhau, mỗi một câu chuyện cách nhau 10 năm mà vẫn còn khắc ở trong tim, bởi vì đau lòng con quá, người ta mắng con chửi con. Bây giờ quên hết. Những ai làm buồn lòng mình phải quên hết. Các vị nghe rõ chưa? À, mình làm vui cho mọi người. Người khiếm thị vẫn bố thí được là lời nói cho tốt đẹp. Lát nữa cho quà, xin cảm ơn. Sư thấy các vị không cảm ơn. Bây giờ từ hôm nay phải tập cảm ơn khi nhận quà. Cầm bao quà, cảm ơn, lát sẽ có tiền. Có rất là nhiều người khiếm thị rất là trí thức đang ngồi gần các vị không có biết. Họ làm các công việc trong xã hội đàng hoàng, mà có những con người thì không được học những cái hành vi cao quý, cao thượng. Chúng ta phải sửa. Ai cho thì cảm ơn, lỡ làm người ta buồn xin lỗi, đó là bố thí. Bố thí gì? Ái ngữ. Mà cuộc sống tốt là phải tứ nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Bố thí bằng lời nói, bố thí sự vô úy, không làm người sợ hãi, bố thí pháp, bố thí tài vật. Rồi lấy công sức của mình giúp đỡ mọi người. Các bạn sinh viên, tình nguyện viên à, ngồi đây mà quà chung quanh các vị là nhờ các người ta sắp xếp, người ta bưng lên tận đây, rồi người ta cơm nước phải vào hộp nè, phải đêm phải là nấu từng xửng cơm, đến khi mà có mấy trăm phần cơm đó, người ta phải làm mọi việc để bố thí, để làm các việc lành, thì chúng ta phải tu mới xứng đáng tấm lòng và tăng trưởng công đức. Bên cạnh đó, sư cũng muốn nhắc cho các vị nhớ, mỗi một lần tu như vậy, những người Phật tử thân thương từ bên kia đại dương, đó là các Phật tử ở niệm Phật đường Phương Tịnh, Úc Châu, người mà Thầy Tâm Tịnh đã phát tông ấn tống Kinh Vô Lượng Thọ bằng chữ nổi rất là nhiều cho đạo tràng của chúng ta. Mỗi một khóa tu vẫn gửi những phần tịnh tài để phụ với sư lo lắng cho những người khiếm thị. Thì nhân ngày tu học hôm nay, một lần nữa sư thay mặt cho chùa Thiên Quang, thay mặt cho những người mù lòa, những người câm điếc, những người bất hạnh, những người mang những căn bệnh khó chữa trong người như chất độc màu da cam đều tri ân những Phật tử ở đạo tràng Phương Tịnh Niệm Phật Đường Úc Châu mà người đại diện là thầy Tâm Tịnh, cô Ngọc Hoan cũng như bác Tám hay là cô Bảy nhà báo Chiêu Dương ở bên Úc Châu. Một lần nữa xin tri ân toàn thể đạo tràng của chúng ta đã câu hội về đây trong ngày tu an lạc của tháng 7 năm 2015. Pháp thoại hôm nay có lẽ là kết thúc tại đây. Sư mong các nhà hảo tâm được nghe bài pháp hôm nay sẽ rất là cảm thấy vui, an lạc vì những việc làm của mình vô cùng ý nghĩa.